Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Đức Tâm và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 17 tháng 5. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định quan hệ Mỹ-Trung vẫn ổn định. Ấn Độ và Mông Cổ đẩy mạnh hợp tác chiến lược. Tại Syria, chiến sự khốc liệt đang diễn ra tại khu di tích Palmyra. Pháp phản đối đề xuất hạn ngạch nhập cư. Kính thưa quý vị, hồ sơ Biển Đông đang gây sóng gió trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh, thế nhưng khi tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sáng nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn đánh giá quan hệ Mỹ-Trung là ổn định. Ngoại trưởng Kerry công du Bắc Kinh trong hai ngày 16 và 17 tháng 5 để chuẩn bị cho đối thoại song phương Mỹ-Trung dự trù diễn ra tại Washington vào tháng tới và chuẩn bị cho chuyến công du Hoa Kỳ của lãnh đạo Trung Quốc vào tháng 9 năm nay. Trước các hoạt động bồi đắp đảo của Trung Quốc tại khu vực Trường Sa, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với nhiều nước Đông Nam Á như là Philippines hay Việt Nam, hồ sơ an ninh hàng hải tại Biển Đông là trọng tâm chuyến công tác của Ngoại trưởng Kerry. Tuy nhiên, hôm qua khi đề cập đến hồ sơ này, ông John Kerry đã bị đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị cứng rắn đáp trả lại là Bắc Kinh cương quyết bảo vệ quyền lợi của mình trong khu vực, và đó là điều không có gì lay chuyển nổi. Sau những lời lẽ cứng rắn của Ngoại trưởng Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay tỏ ra hòa dịu hơn. Lãnh đạo Trung Quốc nhắc lại, ông mong muốn là Washington và Bắc Kinh xây dựng một mô hình mới trong quan hệ giữa hai nước lớn, mà ở đó mỗi bên phải tôn trọng chủ quyền, tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ, hệ thống chính trị và nhịp độ tăng trưởng của nhau. Theo phân tích của thông tín viên đài RFI từ Bắc Kinh Heike Schmidt, thì không khí buổi làm việc ngày hôm qua giữa hai ngoại trưởng John Kerry và Vương Nghị đã rất căng thẳng về vấn đề Biển Đông.
Cho dù Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ quan ngại về tốc độ và quy mô các công trình xây dựng các đảo nhân tạo tại Biển Đông, đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị không nhượng bộ. Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc thậm chí còn gây thêm căng thẳng khi tuyên bố, với vẻ nghiêm trọng, rằng Trung Quốc tái khẳng định quyết tâm chắc như đá, không gì lay chuyển nổi trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Căng thẳng leo thang từ khi các bức ảnh chụp từ vệ tinh hồi tháng 4 vừa qua cho thấy một vạn lý trường thành bằng cát thật sự đang hiện diện tại vùng biển này. Quân đội Trung Quốc dùng xe ủi cát lấp các dạng san hô để xây các cảng cho tàu bè và phi đạo quân sự. Cả Philippines, Việt Nam, Malaysia và Đài Loan đều quan ngại trước tình trạng trên và Washington đang tính tới việc đưa tàu chiến tới khu vực, nhưng hiện vẫn chưa có tiến triển gì. Bắc Kinh biện minh là các công trình trên nhằm đảm bảo an ninh cho các tuyến đường hàng hải của Trung Quốc và các nước khác có thể sử dụng các đảo này cho việc cứu hộ trên biển.
Heike Schmidt, BKRFI.
Tại Nhật Bản, hôm nay đã có tới 35.000 người biểu tình tại Kishima phản đối dự án chuyển căn cứ quân sự của Mỹ từ Futenma tới quần đảo nằm ở phía nam Nhật Bản này.
Các nhà tổ chức cho biết cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa và không xảy ra biến cố nào. Vài tuần trước đó, nhiều cuộc biểu tình có quy mô nhỏ hơn đã được tổ chức tại Okinawa. Dự án di chuyển căn cứ quân sự Mỹ từ Futenma, cách Naha không xa, tới Henoko, phía bắc quần đảo Okinawa, đã được đưa ra từ năm 1996. Tuy nhiên, người dân địa phương luôn phản đối dự án gây nhiều tranh cãi trên. Trong cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Barack Obama tại Washington ngày 29 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhắc lại ý định di rời căn cứ quân sự Mỹ tại Futenma trong khuôn khổ hiệp ước quốc phòng song phương. Đối với Thủ tướng Abe, việc di chuyển căn cứ từ khu vực đô thị Futenma tới vùng eo biển Henoko thưa dân cư hơn là giải pháp duy nhất. Từ nhiều năm nay, người dân Okinawa cùng với tỉnh trưởng Takeshi Onaga luôn phản đối sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ và ý định di chuyển căn cứ quân sự Futenma do phía Mỹ yêu cầu. Họ bất bình về tình trạng ô nhiễm âm thanh và các nguy cơ tai nạn. Căn cứ vào các thông tin phạm tội từ vài năm nay, họ cho rằng sự hiện diện của thủy quân lục chiến Mỹ làm tăng tình trạng tội phạm, đặc biệt là số lượng các vụ hãm hiếp.
Ấn Độ và Mông Cổ đẩy mạnh hợp tác chiến lược sau khi kết thúc chuyến công du Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ thực hiện một chuyến viếng thăm lịch sử đến Mông Cổ trong hai ngày 16 và 17 tháng 5. Mông Cổ tới nay vẫn được coi là sân sau của Trung Quốc. Về phần mình thì Ulaanbaatar mong muốn thắt chặt quan hệ với New Delhi để bớt lệ thuộc vào Bắc Kinh. Sáng nay tại thủ đô Ulaanbaatar, Thủ tướng Mông Cổ và Ấn Độ đã chính thức ký kết văn bản để tiến tới việc nâng quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược. Ngoài ra, Thủ tướng Ấn Độ Modi còn chính thức cam kết cấp 1 tỷ đô la tín dụng để hỗ trợ Mông Cổ phát triển cơ sở hạ tầng. New Delhi và Ulaanbaatar cam kết đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, biên giới. Đôi bên đồng ý mở rộng đối thoại quân sự, hợp tác trong những lĩnh vực như là đào tạo, trao đổi thông tin, v.v. để nâng cao khả năng phòng thủ của cả Ấn Độ lẫn Mông Cổ. Kinh tế Mông Cổ chủ yếu trông cậy vào các hoạt động khai thác quặng mỏ, nằm kẹt giữa hai nước láng giềng to lớn là nước Nga ở phía Bắc và Trung Quốc ở phía Nam, lại không có đường mở ra biển. Mông Cổ lệ thuộc vào vốn đầu tư và giao thương với Trung Quốc. Ý thức được nhược điểm này, chính quyền Ulaanbaatar đang tìm kiếm các đối tác mới để làm đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc qua việc đẩy mạnh quan hệ với Nhật Bản và giờ đây là với Ấn Độ. Quay trở về với khu vực Đông Nam Á, trước sức ép của quốc tế về thảm cảnh thuyền nhân, Ngoại trưởng Malaysia thông báo sẽ gặp đồng nhiệm Indonesia vào ngày mai để thảo luận các biện pháp đối phó. Giữa tuần, Ngoại trưởng Malaysia và Thái Lan cũng sẽ gặp nhau để bàn về hồ sơ này. Trong những ngày qua, gần 3.000 người nhập cư đã được cứu vớt hoặc bơi được vào bờ của ba nước nói trên. Trong khi đó, hàng ngàn người khác dường như là đang trôi dạt ở biển khơi trên những con thuyền quá tải, thiếu nước và lương thực vì tuần duyên Malaysia-Indonesia tìm mọi cách xua đuổi họ. Cuộc khủng hoảng nhân đạo này gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị giữa các nước Đông Nam Á. Miến Điện, một trong những điểm xuất phát chính của làn sóng người nhập cư, lại đe dọa tẩy chay cuộc họp khu vực dự kiến vào ngày 29 tháng 5 để bàn về hồ sơ thuyền nhân. Thái Lan có phản ứng và kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ Bangkok trong việc đón nhận tạm thời những người nhập cư. Từ thủ đô Bangkok, thông tín viên Arno Dubus tường trình.
La menace de la Birmanie de boycotter une rencontre régionale prévue à Bangkok le 29 mai.
Việc Miến Điện đe dọa tẩy chay cuộc họp khu vực dự kiến vào ngày 29 tháng 5 tại Bangkok để xử lý cuộc khủng hoảng nhập cư đã gây bất ngờ đối với Thái Lan. Chính quyền Bangkok dự tính tham khảo phối hợp giữa các nước trong khu vực để giải quyết vấn đề nhập cư đang trở nên cấp bách. Hàng ngàn người Bangladesh và người Rohingya Miến Điện đang tìm cách tiếp cận bờ biển Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Thái Lan quan tâm đến việc giữ gìn quan hệ với nước láng giềng Miến Điện, mặc dù rõ ràng là cội nguồn của vấn đề hiện nay là việc trấn áp những người Rohingya ở Miến Điện. Không còn cách nào khác, giới lãnh đạo Thái Lan đành phải đề nghị các tổ chức quốc tế giúp đỡ để đối phó với làn sóng nhập cư. Lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan cho biết là có thể lập các trại đón tiếp tạm thời người tị nạn trên lãnh thổ nước này, nhưng với điều kiện là cộng đồng quốc tế cung cấp tài chính. Tướng Prayut Chan-o-cha nhấn mạnh, các trại đón tiếp tạm thời này chỉ là một biện pháp khẩn cấp bởi vì Thái Lan lo ngại là nếu duy trì thường xuyên các trại đón tiếp thì sẽ dẫn đến tình trạng người nhập cư ồ ạt kéo tới bờ biển Thái Lan.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Nhìn sang Trung Đông, chiến sự ác liệt chung quanh khu di tích Palmyra, Syria, sau khi đã kiểm soát được nhiều khu vực tại phía bắc. Khu di tích Palmyra, quân thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo dường như đã bị quân đội Syria đẩy lui vào hôm nay. Nằm ở vị trí chiến lược, thành phố Palmyra là cửa ngõ, mở ra khu vực sa mạc Syria rộng lớn, giáp danh với tỉnh Al-Anba của Iraq. Ngoài ra, khi tấn công khu vực di tích này, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cũng muốn gây chú ý của truyền thông trên thế giới. Từ Beirut, thông tín viên Paul Khalife gửi về bài tường thuật.
Giám đốc Đại quan sát nhân quyền Syria Rami Abdel Rahman khẳng định các toán quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã nắm quyền kiểm soát nhiều nơi ở phía bắc, khu vực di tích Palmyra. Ông cho biết nhiều cuộc chiến ác liệt đã xảy ra giữa quân thánh chiến và các toán quân của Syria trong thành phố nơi có vài trăm nghìn người dân đang sinh sống, trong đó khoảng 2/3 là người tị nạn. Chính quyền Syria không có công bố cụ thể nào về tình hình đang diễn ra tại đây. Truyền thông chính thức của chế độ Damas chỉ đưa tin là quân đội nước này đang chiến đấu chống quân khủng bố nhằm chỉ quân thánh chiến. Tuy nhiên, đài truyền hình Liên Ả Rập Al-Mayadeen thân Syria và Iran khẳng định quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tiến rất nhanh. Các phóng viên của đài thông báo quân thánh chiến đã chiếm được trụ sở chính quyền địa phương cách trung tâm thành phố 5 km. Họ cũng cho biết là quân đội Syria đã chiếm lại nhiều khu vực chiến lược, trong đó có ngọn đồi Viễn Thông nằm ở cửa ngõ phía tây Palmyra. Điều này khẳng định là khu vực này trước đó đã bị quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng. Vẫn theo đài truyền hình Al-Mayadeen, các cuộc đụng độ vẫn đang xảy ra ở gần khu vực thành cổ Hồi giáo. Cuộc chiến đang tiếp diễn và các chiến tuyến thay đổi liên tục, nhưng có một điều chắc chắn là các trận đánh hiện đang xảy ra ngay tại các cửa ngõ dẫn vào khu di tích cổ đại.
Cũng liên quan đến Syria, Hoa Kỳ hài lòng về vụ lực lượng biệt động của Mỹ Delta vào đêm hôm thứ Sáu vừa qua đã tiêu diệt được Abu Sayyaf, một lãnh đạo của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ thực hiện một vụ đột kích trên bộ tại Syria sau khi kế hoạch giải cứu các con tin vào năm ngoái đã không thành, từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pourté gửi về bài tường trình.
Một cú thắt tay đối với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã nhận định như vậy khi nói về vụ lực lượng biệt động Mỹ Delta can thiệp vào Syria để tiêu diệt một chùm khủng bố. Theo Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ, Tổng thống Syria Bashar al-Assad không được thông báo trước về vụ này. Mục tiêu ban đầu của vụ đột kích là bắt sống Abu Sayyaf. Theo Hoa Kỳ, Abu Sayyaf, người gốc Tunisia, là kẻ phụ trách tài chính của tổ chức khủng bố, kiểm soát nguồn thu nhập bán chui, khí đốt và dầu lửa, và mang lại cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo mỗi ngày $1 triệu. Nhưng kẻ này đã bị bắn chết trong vụ chạm súng với biệt động Mỹ. Ngoài ra, hơn một chục chiến binh thánh chiến cũng bị tiêu diệt. Vợ của Abu Sayyaf cũng có một vai trò quan trọng bên trong tổ chức khủng bố, đã bị bắt sống và được chuyển đến một nhà tù ở Iraq. Hoa Kỳ hy vọng qua nhân vật này khai thác được các thông tin về hoạt động của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Nhiều máy tính và tài liệu mà lực lượng biệt động Delta thu được sẽ được khai thác kỹ lưỡng. Tuy nhiên, cho dù vụ đột kích thành công, ông Adam Schiff, đại diện tiểu ban tình báo của Hạ viện Mỹ, đã lưu ý là không nên lạc quan thái quá và nhắc lại rằng quân thánh chiến sẽ nhanh chóng có người thay thế những kẻ chỉ huy bị tiêu diệt, cũng như tìm được các nguồn tài chính khác.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Tại quảng trường Phaero, Đức Giáo hoàng Francisco hôm nay làm lễ phong hiển thánh hai nữ chân phước người Palestine, Marie Alphonsine Danin Gattas và Mariam Baoudi. Tham dự thánh lễ sáng nay có Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas. Cả hai nữ chân phước được phong hiển thánh là những người đã sáng lập ra các trường tu ở Jerusalem và Bethlehem. Đại lễ ở quảng trường Phaero hôm nay được coi là biểu tượng quan trọng cho sự chung sống ôn hòa giữa các cộng đồng người Do Thái, Công giáo và Hồi giáo. Một lãnh đạo của giáo hội ở thành Jerusalem xem việc Đức Thánh Cha phong hiển thánh cho hai nữ chân phước người Palestine là một cử chỉ của Tòa Thánh ủng hộ những người theo đạo Thiên Chúa ở Trung Đông. Vào hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp riêng Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas và khen ngợi lãnh đạo Palestine là một vị thiên thần hòa bình. Đức Giáo hoàng Francisco một lần nữa nhắc lại ngài mong muốn sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, người Israel và Palestine quyết tâm để và can đảm đem lại hòa bình. Về các cuộc xung đột ở Trung Đông, Vatican tái khẳng định về sự cần thiết trong các đối thoại liên tôn giáo. Trong tuần, Tòa Thánh và cơ quan quyền lực Palestine đã đúc kết văn bản quy định về những hoạt động của giáo hội Công giáo trên lãnh thổ Palestine. Sau Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia và Anh Quốc, đến lượt Pháp ngày hôm qua phản đối đề xuất của Liên hiệp châu Âu về hạn ngạch người nhập cư.
Trong chuyến đi làm việc tại thành phố Menton, phía đông nam của Pháp, gần biên giới với Ý, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã nhắc lại sự phản đối của Pháp về việc gia hạn ngạch nhận người nhập cư. Ông cho rằng người nhập cư phải được phân bổ đồng đều trong toàn Liên hiệp châu Âu, đồng thời châu Âu phải có một chính sách tị nạn và Paris đã tiến hành cải cách để chính sách này đạt hiệu quả hơn. Thủ tướng Valls nhấn mạnh tị nạn là một quyền được cấp theo các tiêu chí quốc tế, cùng được áp dụng tại các nước thành viên của Liên hiệp châu Âu. Chính vì vậy, số lượng người được hưởng chế độ này không thể thuộc diện hạn ngạch. Cũng theo Thủ tướng Valls, hiện nay, các nước Pháp, Ý, Đức, Anh Quốc và Thụy Điển đã đón tiếp tới 75% tổng số người nhập cư hay người xin tị nạn tại châu Âu. Trong đó, từ năm 2012 nước Pháp đã tiếp nhận 5.000 người Syria và 4.500 người Iraq. Thủ tướng Manuel Valls nhấn mạnh nước Pháp không chỉ nỗ lực trong việc tiếp nhận người nhập cư mà còn cam kết can thiệp quân sự để đối phó với các thách thức khủng bố và vấn nạn buôn người. Paris cho biết đã chặn 944 người nhập cư và tạm giữ 54 kẻ dẫn đường trong khu vực biên giới Pháp-Ý từ thứ Hai tới thứ Năm tuần qua.
Điện ảnh Pháp kỳ vọng nhiều ở bộ phim Mô Hoa của Mai Wen. Cách nay 4 năm, Mai Wen đã từng đoạt giải thưởng của ban giám khảo với Police. Lần này, ống kính của cô soi dọi vào quan hệ rất phức tạp giữa Tony và Giorgio. Mô Hoa xin được tạm dịch là quân vương, thế nhưng thực sự ra thì đây chỉ là cụm từ để nói về người đàn ông, về người chồng trong cuộc đời của Tony. Tối nay, Emmanuel Berko lại bước lên thảm đỏ, thế nhưng lần này không ở vị trí của một đạo diễn, mà cô được mời làm diễn viên chính trong bộ phim Tranh Cành Cỏ Vàng của Mai Wen. Trong Mô Hoa, Emmanuel Berko thủ vai Tony, một người đàn bà đang nghỉ dưỡng bệnh sau tai nạn vì trượt tuyết. Thời gian nghỉ dưỡng đó cũng là lúc để Tony nhìn lại quãng đời sau hàng chục năm đã chung sống với người chồng là Giorgio. Mối tình đó đã bắt đầu như thế nào? Mối quan hệ giữa hai người đã đi về đâu? Dù vẫn là vợ chồng, nhưng họ đã xa nhau từ bao giờ? Làm thế nào để mối tình thơ mộng ấy lại có thể trở thành chiếc bẫy không lối thoát đối với Tony? Đây là lần thứ nhì phim của Mai Wen được đề cử Tranh Cành Cỏ Vàng. Năm nay chưa đầy 40 tuổi, Mai Wen không chỉ là một nhà làm phim đã thành danh mà cô còn là một nữ diễn viên xuất sắc. Liệu rằng Mô Hoa của cô tối nay có thuyết phục được ban giám khảo hơn là bộ phim Carol của nhà làm phim người Mỹ Todd Haynes hay không? Báo chí và các nhà phê bình đã dành rất nhiều lời khen ngợi bộ phim nói về mối tình của một người phụ nữ đồng tính. Ngôi sao điện ảnh Kate Blanchett thủ vai chính trong phim, cô được đánh giá là đang trên đỉnh cao chót vót của nghệ thuật. Nhiều nhà phê bình thậm chí còn cho rằng giải thưởng dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất năm nay sẽ phải về tay ngôi sao điện ảnh của làng Hollywood này.
RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp.
Thưa quý vị, và bây giờ RFI phát lại tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo nói về chủ đề Paris trong mắt các nhà nhiếp ảnh công ty Magnum.
Từ đề cuộc triển lãm miễn phí được tổ chức tại tòa đô chính Paris từ trung tuần tháng 12 cho tới cuối tháng 3 năm 2015. Cuộc triển lãm này trưng bày khoảng 150 bức ảnh chụp về Paris của các nhà nhiếp ảnh nổi tiếng thuộc công ty Magnum, trong đó có rất nhiều tên tuổi lẫy lừng thế giới như Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Raymond Depardon, David Seymour. Tựa như một quyển hồi ký, một album lưu niệm, cuộc triển lãm Paris trong mắt các nhiếp ảnh gia Magnum đưa người xem tìm lại thủ đô nước Pháp những năm 1930 cho tới tận bây giờ, nói cho chính xác là từ năm 1932 đến năm 2012. Một cuộc hành trình xuôi dòng thời gian để cho thấy cuộc sống muôn mặt của Paris, nhìn từ dưới nhiều góc độ, đôi khi bổ sung nhưng cũng nhiều lúc tương phản, nếu không nói là đối chọi với nhau. Nhãn quan về Paris của các nhiếp ảnh gia Magnum không những bổ túc cho nhau về hình thức, trắng đen hay ảnh màu, cận ảnh hay toàn cảnh, chân dung hay phong cảnh, mà còn về nội dung và chủ ý. Góc nhìn của các tác giả ở đây rất khác nhau khi họ chụp nhiếp ảnh phóng sự hay là chụp Paris dưới góc độ nghệ thuật.
150 tấm hình được tuyển lựa kỹ càng từ kho tư liệu, gồm hơn 600.000 bức ảnh chụp của hãng Magnum. Cuộc triển lãm được chia ra thành 5 phần, được sắp đặt theo trình tự thời gian. Gian phòng ở đại sảnh tập hợp các bức ảnh chụp những khung cảnh xã hội. Gian phòng bên cạnh chủ yếu là để trưng bày các bức chân dung của giới văn nghệ sĩ tiêu biểu cho Paris xuyên qua mọi thời đại, chẳng hạn như là nhà thơ Jacques Prévert, nữ văn hào Colette, nhà điêu khắc Giacometti, cặp bạn văn Beauvoir và Sartre, hay là đạo diễn François Truffaut, triết gia Deleuze, danh ca Edith Piaf, tác giả Serge Gainsbourg, vân vân. Về nội dung thì các bức ảnh cho thấy thủ đô Pháp theo năm chủ đề, đó là Paris thời chiến, cuộc sống hàng ngày, các biến cố xã hội, kinh đô thời trang, Paris về đêm, v.v. Phần triển lãm đầu tiên có thể được gọi là giai đoạn tiền Mark Nom do công ty này được thành lập vào năm 1947, tập hợp các nhà nhiếp ảnh độc lập, nắm giữ tác quyền của các bức ảnh chụp, để rồi sau đó trở thành một trong những công ty nhiếp ảnh báo chí nổi tiếng nhất trên thế giới, như theo lời của bà Andrea Osler thuộc ban tổ chức triển lãm.
Mark Nom a été fondé par quatre photographes reconnus en tant qu'auteurs et de pouvoir travailler sur les sujets qui les intéressaient eux, pas forcément les médias.
Trước khi hãng Mark Nom ra đời, nhiều nhiếp ảnh gia đã từng hoạt động trong ngành báo chí. Sau đó họ nổi tiếng nhờ các bài phóng sự xã hội, tiêu biểu nhất là Henri Cartier-Bresson hay Raymond Depardon, hoặc là họ làm phóng viên chiến trường. Hai nhiếp ảnh gia Robert Capa và David Seymour đều tử nạn khi thi hành công tác trong thời chiến. Trong giai đoạn tiền Mark Nom, các nhà nhiếp ảnh chủ yếu nắm bắt các biến chuyển đầu tiên trong xã hội Pháp. Từ nếp sống sinh hoạt của giới công nhân thợ thuyền trong các công xưởng nhà máy ở Montrouge, vùng ngoại ô Paris, cho tới những ngày nghỉ lễ đầu tiên được trả lương. Phúc lợi xã hội được thể hiện qua các bức ảnh cho thấy người dân Pháp tận hưởng những thú vui bình dị như là tổ chức ăn uống ở ngoài trời bên bờ sông Marne. David Seymour chụp nếp sống của giới công nhân hãng xe hơi Renault cũng như các tay thợ luyện kim trong các nhà máy ở Saint-Ouen. Trong khi đó, Robert Capa thu vào ống kính các cuộc biểu tình đòi tăng lương cũng như cải thiện điều kiện lao động. Đến những năm 1940, dân Paris trải qua thời kỳ nghèo đói. Giai đoạn chiến tranh có thể được thấy trên những nét mặt lo âu khốn khổ, ánh mắt sợ sệt hoang mang. Tiêu biểu nhất là bức ảnh Paris năm 1949 trong mắt của nhà nhiếp ảnh người Mỹ Elliot Erwitt. Thời hậu chiến ít ra là trong những năm tháng đầu cũng không khấm khá hơn. Hình ảnh của những quán cà phê tối tăm vắng khách, Paris sau cuộc chiến đang hàn gắn tâm hồn, đang băng bó vết thương. Trẻ con thơ ngây còn biết nô đùa, nhưng trên khuôn mặt của người lớn thì dù họ có nở nụ cười trước ống kính, nhưng trong ánh mắt của họ vẫn đượm nét buồn bã của sự mất mát tang thương. Niềm hy vọng xuất hiện trở lại trong giai đoạn tái thiết. Cuộc sống thời bình tuy an lành nhưng chưa hẳn sung túc, cách biệt giàu nghèo trở nên rõ nét. Nhiếp ảnh gia Marc Ribou đi theo vết chân của cha Pierre, kêu gọi sự đoàn kết tương trợ trong xã hội. Người có tiền giúp đỡ người nghèo trong mùa đông khắc nghiệt năm 1954. Robert Capa thu vào ống kính cảnh tượng người đi làm, đi tìm hơi ấm trong quán rượu tồi tàn. Một số nhà nhiếp ảnh khác như Bert Klein thì cho thấy tầng lớp trưởng giả vui chơi tại trường đua ngựa Longchamp hay tại nhà hát vũ kịch Crazy Horse. Qua ống kính của Raymond Depardon thì giới trẻ không có tiền tìm cách chen chân vào các quán nhạc jazz ở phố Saint-Germain-des-Prés, con nhà giàu thì đi tắm tại hồ bơi Deligny. Qua thủ pháp hoáng dịu, Marc Ribou đã thể hiện tài tình công trình tái thiết nước Pháp sau thời chiến. Ảnh chụp của ông cho thấy một người thợ đang sơn quét tháp Eiffel. Lối chụp chi tiết của Marc Ribou gây nhiều ấn tượng. Người thợ chỉ có một thùng nước sơn nho nhỏ, treo lủng lẳng, mà phải sơn lại cả một ngọn tháp khổng lồ bằng sắt. Điều đó cho thấy việc tái thiết là một công trình dài hơi, đòi hỏi thời gian và sức chịu đựng bền bỉ.
Những năm 1960 thì nước Pháp trở thành một xã hội tiêu thụ, một mặt đời sống ngày càng sung túc hơn, thị trường lao động dồi dào hầu như không có thất nghiệp. Trong ảnh chụp xuất hiện, nhiều thiếu nữ mặc váy ngắn, giới trẻ bắt đầu nghe nhạc rock đến từ Anh, Mỹ sau giai đoạn khám phá nhạc jazz. Thế nhưng xã hội vẫn chưa cởi mở thông thoáng, trường lớp vẫn còn có những bộ đồng phục và tuyệt đối cấm để tóc dài theo kiểu hippie. Trong bối cảnh đó, phong trào đòi thay đổi xã hội của giới sinh viên ở Pháp đột ngột bùng dậy, để rồi dẫn đến xung đột với cảnh sát. Bruno Barbé là một trong số những nhà nhiếp ảnh từng làm nhiều bài phóng sự về cuộc cách mạng tháng 5 năm 1968. Ông hồi tưởng lại những bức ảnh chụp về phong trào biểu tình của giới sinh viên đại học ở Paris.
Là, d'abord, il fallait avoir une certaine agilité parce que je suis monté sur un feu rouge à côté, comme ça. Et effectivement, c'est une photo qui doit être prise, j'imagine, entre la place de la République et la Bastille. C'était une des très, très grandes maniques.
Để chụp những tấm ảnh này, tôi buộc phải trèo lên những cột đèn giao thông do đường phố ngổn ngang. Tầm nhìn thì bị hạn chế vì có nhiều khói mù. Những bức ảnh lúc đó không dễ chụp, nhiều tấm hình bị mờ do tôi bị mất thăng bằng, thiếu sự linh hoạt và thiếu thời gian để chỉnh ống kính. Nếu tôi nhớ không lầm thì bức ảnh được trưng bày trong cuộc triển lãm lần này đã được thực hiện như một cuộc biểu tình gần quảng trường Republic. Một số khác thì đã được chụp trên đại lộ Saint-Michel ở khu phố Latin trong hai đêm liền. Tôi đã chứng kiến nhiều cảnh tượng thô bạo khi cảnh sát xung đột với người biểu tình. Tôi có thu vào ống kính cảnh một phụ nữ té ngã xuống đường do bị đánh, một giáo sư đại học ôm đầu chảy máu, mất cả kính lẫn cặp. Giới phóng viên nhiếp ảnh chúng tôi đôi khi cũng ăn đòn do bị cảnh sát xua đuổi bằng dùi cui. Tôi lúc đó mới 25 tuổi và dĩ nhiên là tôi đồng cảm với cái tinh thần phản kháng của giới sinh viên thời bấy giờ. Họ đòi thay đổi một xã hội mà lớp trẻ cho là quá khuôn phép, cứng nhắc.
Những năm 1970 mở ra giai đoạn hào nhoáng hơn, sự xuất hiện của ảnh màu dần dần lấn lướt các bộ ảnh chụp trắng đen. Đó là những năm tháng trỗi dậy của pop culture, của văn hóa phổ thông đại chúng nhờ vào phim ảnh, truyền hình mà phát triển mạnh mẽ. Trong thời đại của chủ nghĩa cá nhân và tiêu thụ quảng cáo, nhiếp ảnh tài liệu đã nhường chỗ lại cho một hình thức nghệ thuật nhiếp ảnh trau chuốt bóng bẩy hơn. Ảnh trắng đen ít có được phổ biến và nếu có sử dụng thì thường được dùng dưới góc độ nghệ thuật trong cách sắp đặt bố cục, ngôn ngữ chi tiết hay thiết kế ánh sáng. Đây cũng là giai đoạn phát triển mạnh của hai ngành thời trang và quảng cáo tại Pháp. Các nhà nhiếp ảnh nắm bắt sự biến đổi trong xã hội Pháp qua chi tiết trang phục và nhất là vóc dáng của phụ nữ. Không phải ngẫu nhiên mà trong ảnh chụp bắt đầu xuất hiện những cặp chân thon dài trên đường phố ở những góc quán cà phê vỉa hè. Nhịp sống về đêm của Paris vốn đã khởi sắc từ những năm 1960 lại càng sôi động hơn trong hai thập niên sau đó. Saint-Germain hay Rue de l'Alpe trở thành những tụ điểm ăn chơi thâu đêm suốt sáng như thể không bao giờ chịu đi ngủ. Paris by Night trở thành sở trường của nhiều nhà nhiếp ảnh mắc nom, trong đó có ông Patrick Jacquemin, chuyên chụp các bức ảnh của thủ đô Paris về đêm, nhưng với một góc nhìn khác.
La nuit, c'est toujours le côté secret des choses. Moi, j'ai toujours été imprégné et influencé par le travail de Brassailles en noir et blanc, par le Paris secret des années 30 de Brassailles que j'adore.
Từ khi mới vào nghề, phong cách chụp ảnh của tôi mang đậm ảnh hưởng của tác giả Brassailles, nhất là loạt ảnh chụp trắng đen mà Brassailles đã thực hiện vào những năm 1930. Tôi thường gọi loạt ảnh chụp này là những góc khuất của Paris, tức là thay vì cho thấy những nét lộng lẫy hào nhoáng, nhà nhiếp ảnh Brassailles đã chụp Paris với những góc nhìn từ hậu trường, những khu phố nghèo, những con lộn vắng tanh bóng đèn, những ngõ hẻm tối tăm. Bên cạnh những bức ảnh hậu trường, phản ánh bóng đêm rất hiện thực ấy, tôi còn rất thích mặt tiền của một Paris kỳ diệu huyền ảo, một Paris thắp sáng màn đêm. Trong vòng nhiều năm trời, tôi chủ yếu chụp Paris nhân ngày hội văn hóa Nuit Blanche, đêm trắng, khi mà các viện bảo tàng, các phòng triển lãm, các dinh thự mở cửa ban đêm để đón công chúng vào xem. Mặt tiền của các tòa nhà được rọi đèn thắp sáng một cách khác thường, khác với những gì ta thường thấy với ánh sáng ban ngày. Tôi cũng rất thích chụp mặt tiền của các tòa nhà nằm sát dọc hai bờ sông Seine. Góc chụp đẹp nhất là từ du thuyền Bateau Mouche. Ở hai bên thuyền có gắn đèn rọi lên mặt tiền các tòa nhà, một thứ ánh sáng như ngọn lửa đang bập bùng nhảy múa. Từ cuối những năm 1970 trở đi, Paris thay đổi diện mạo với hàng loạt công trình xe cất và các bức ảnh của Magnum thiên về nhãn quan nghệ thuật. Khi thu vào trong ống kính các danh lam thắng cảnh của Paris, Koudelka đã thực hiện những bức ảnh chụp tuyệt đẹp về kim tự tháp thủy tinh tại viện bảo tàng Louvre. Martin Franck thực hiện loạt ảnh chụp về công trình Grand Arche ở La Défense, rồi nào là Đại thư viện quốc gia, bảo tàng nghệ thuật nguyên thủy Quai Branly, hay là nghệ thuật khoác ánh sáng trên các công trình kiến trúc nổi tiếng, lần lượt được thu vào ống kính của thế hệ nhiếp ảnh gia đời sau của hãng Magnum. Thoạt nhìn thì có vẻ hơi khuôn sáo, nhưng dù muốn hay không thì các bức ảnh này vẫn nói lên được ma lực quyến rũ của Paris trong tiềm thức của rất nhiều người nước ngoài. Và đôi khi đối chiếu với cái nhìn ấy, thì người dân thủ đô mới chợt nhận ra rằng Paris có rất nhiều vẻ đẹp, chỉ có điều là dân Paris bị lôi kéo vào cuộc sống thường ngày, cho nên họ không còn nhìn thấy. Phố xá Paris đã nhiều lần thay đổi, nhưng vẫn giữ được một nét gì đó của riêng mình. Qua việc phản ánh thủ đô Pháp trong 80 năm liền, các nhiếp ảnh gia của hãng Magnum đã làm một công hai chuyện, gợi lại những hình ảnh của Paris mà ngay cả nhiều người dân sống ở thủ đô đã quên hay chưa hề biết tới. 150 bức ảnh chụp, tựa như 150 chi tiết mà khi gộp lại, lại tạo nên được một cái nhìn tổng thể về sự biến chuyển của thủ đô Pháp. Diện mạo có thể tân trang, nhưng cốt cách vẫn không biến chất. Điều đó giống như tâm niệm của nhiều nhà nhiếp ảnh của hãng Magnum. Nhiếp ảnh không thay đổi thế giới, nhưng nó giúp ta nhận thức về sự chuyển mình của xã hội.
Thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trước khi sang chuyển sang phần 2 với bài học tiếng Pháp và tạp chí thể thao do Tú Anh thực hiện với chủ đề Juventus trở lại đấu trường chung kết C1 sau 12 năm vắng bóng, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định quan hệ Mỹ-Trung vẫn ổn định. Ấn Độ và Mông Cổ đẩy mạnh hợp tác chiến lược. Tại Syria, chiến sự khốc liệt đang diễn ra tại khu di tích Palmyra. Pháp phản đối đề xuất hạn ngạch nhập cư. Tiếp theo chương trình là bài học tiếng Pháp, Affaire du coffret, bài số 7 và số 8.
L'affaire du coffret, 7e.
Tôi bắt đầu đặt nghi vấn về quan hệ của tôi với Nadia. Vẫn không có tin tức gì về cô ta. Lạ thật. Nào, thì mình nghe tiếp những kỷ niệm về cô ấy xem.
Montmartre.
Montmartre? Khu chợ của tôi.
Les fruits, les légumes, c'est par ici. Bonjour ma belle. Des tomates et un concombre pour des sandwichs.
Bonjour Momo. Il y a du monde aujourd'hui, hein?
Có vẻ như là cô ta quen biết nơi này. Momo. Les sandwich, bánh mì kẹp. Cô ta kẹp cái gì vào trong bánh nhỉ? Tomate, cà chua, còn concombre, dưa chuột. Nhưng tại sao lại des tomates? À, đúng rồi, đây là bảng từ không xác định. Une tomate, một quả cà chua. Nếu như người ta không biết là bao nhiêu, người ta nói des tomates giống như là il y a du monde aujourd'hui. Có đông người quá.
Bonjour Momo, il y a du monde aujourd'hui, hein?
Ah oui ma belle, tiens, deux tomates et un concombre et ça fait un euro.
Merci Momo, à demain.
Bonjour. Je vais vous prendre de l'amont.
Ça fait un peu autre chose. C'est un peu comme une rate, c'est très ferme, mais par contre elle est noire, mais c'est... Alors, si vous la faites à la vapeur, elle va être comme ça.
Vậy thì mình thử tới gặp tất cả mọi người ở chợ xem.
Et vous, monsieur?
Momo. Momo est ici?
Momo? Il y a du monde ici. Il y a des Maurice, il y a des Mohamed.
Non. Momo, pour des tomates.
Ah oui, Momo des fruits et légumes, il est là-bas.
Merci. Vous êtes Momo des tomates et un concombre.
Ah, les sandwichs pour la belle.
Pardon? La belle?
Ah là, vous avez son ami là-bas. Hé, hey, Jean-Pierre, viens voir.
Tiens, tiens. Là, d'ailleurs, Jean-Pierre, tout bas. Ça, vous êtes là, vous êtes là. Mình chẳng cần cả chua được, chua mình khỏi đây thôi.
Vous avez son ami là-bas. Hé, hey, Jean-Pierre, viens voir.
Jean-Pierre là son ami, bạn của ấy. Vậy là giữa hai người đâu chỉ có quan hệ nghề nghiệp.
Bonjour, ma belle.
Merci, Momo. À demain.
Vous avez son ami là-bas. Hé, hey, Jean-Pierre, viens voir.
Mà hắn ta muốn gì ở mình nhỉ? À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
L'affaire du coffret, 8e.
Nhờ các đoạn ghi âm, tôi đã hiểu thêm về cái cô Nadia, la belle. Nadia và Jean-Pierre như thế là bạn của nhau. Được rồi. Mình đến đâu rồi nhỉ? À, đoạn số 7. Nghe xem nào.
Mon coiffeur.
Đây là hiệu cắt tóc. Sau cái chợ, giờ đến anh thợ cắt tóc, coiffeur.
Vivine Pigalle en face du métro, madame.
Pigalle. Metro, mình xem bản đồ giao thông xem. Được rồi, tuyến đường số 12.
Alors, Anu.
Bonjour, Marc. J'ai une conférence de presse.
Ah ah. Alors, les cheveux clairs?
Oui, avec une coupe courte.
Ça roule, ma biche.
Cheveux clairs? Ah, Nadia có tóc màu sáng. Oui, coupe, tức là cắt tóc, nhưng coupe, à, tính từ phải hợp dạng với danh từ giống đực, giống cái, số nhiều. Cô ta muốn kiểu cắt tóc ngắn, oui, coupe, court. Còn những sợi tóc ngắn, les cheveux courts, với chữ S của số nhiều. Thì mình đã biết được dáng vẻ của cô ta. Giống như Momo và bà bán bánh, Mark, anh thợ cắt tóc có lẽ còn biết nhiều hơn mình. Nào, mình hãy tới đó xem. Cửa hiệu cắt tóc đây rồi.
Bonjour, monsieur. C'est pour une coupe?
Bonjour. C'est pour Marc?
Oui, c'est moi. C'est pour une coupe?
C'est pour Nadia.
Ah, Nadia et ses yeux verts.
Les yeux verts?
Oui. Vous avez les yeux marrons, elle a les yeux verts. Alors, cette coupe?
Oui. Merci. Ah, c'est là, mình có một mái tóc mới. Còn Nadia?
Vous avez les yeux marrons, elle a les yeux verts.
Vous avez, elle a, et il a donc avoir.
J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont.
Thế còn les yeux?
Mắt tôi bồng đâu, j'ai les yeux marron. Nadia có mắt màu xanh và mái tóc ngắn. Aha, tôi bắt đầu hiểu ra rồi.
Oui, avec une coupe courte.
Nadia et ses yeux verts.
Người đẹp này trông cũng được đấy chứ.
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, Rio Tocquet phổ nhạc, Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
Quý vị thính giả vừa theo dõi hai bài học số 7 và số 8 của giáo trình Affaire du coffret. Tiếp theo chương trình là tạp chí thể thao do Tú Anh thực hiện với chủ đề Juventus trở lại đấu trường chung kết C1 sau 12 năm vắng bóng.
Juventus Turino, câu lạc bộ bóng đá Ý một thời vắng bóng, đã đánh gục câu lạc bộ Tây Ban Nha Real Madrid đương kim vô địch C1, đoạt vé vào chung kết sau 12 năm vắng bóng. Đối thủ đang chờ Juventus tại điểm hẹn Berlin ngày 6 tháng 6 là đội banh mới hồi sinh Barcelona của Tây Ban Nha, đã loại cầu vương Bayern Munich trong trận bán kết. Trận chung kết bóng đá cúp C1 châu Âu năm nay sẽ diễn ra tại thủ đô nước Đức dưới màu điệu nôn nóng chờ đợi đoạn kết của mùa vô địch khẳng định. Trước tiên là sự hồi sinh của Barcelona với bộ ba gồm Messi đầy phong độ phối hợp với Neymar và Luis Suarez trong hàng tấn công bén nhọn nhất thế giới hiện nay, với tổng cộng 114 bàn thắng trong mùa tranh giải liên đoàn còn gọi là C1. Mùa bóng tròn năm nay cũng ghi dấu sự tái xuất giang hồ của Juventus đứng đầu bóng đá Ý, thắng Real Madrid 2-1 ở lượt đi và 1-1 ở lượt về. Juventus gây bất ngờ cho đội banh đối thủ và nhiều nhà bình luận. Theo ý kiến chung của các chuyên gia bóng đá, câu lạc bộ Ý chưa phải là đối thủ của Real Madrid và Cristiano Ronaldo đang nuôi tham vọng chiếm hữu luôn chiếc cúp C1. Tham vọng này đã bị Juventus làm tiêu tan. Câu lạc bộ Juventus sẽ vào chung kết với câu lạc bộ còn lại của Tây Ban Nha. Barcelona như là một ngọn núi chặn đường Bayern Munich của Đức sau khi thắng 3-0 ở lượt đi, phép lạ không xảy đến cho đội banh của cầu vương Karl-Heinz Rummenigge, mặc dù thắng lại 3-2 ở lượt về gỡ bàn danh dự. Trong chương trình thể thao tuần trước, khả năng Juventus vào chung kết đã được chuyên gia bình luận bóng đá Việt Nam Trần Văn Mui phân tích và dự báo. Hôm nay, chuyên gia Trần Văn Mui sẽ giúp thính giả mộ điệu bóng đá tìm hiểu thêm về quá trình tái xuất giang hồ của Juventus trong một năm qua, cũng như trả lời câu hỏi liệu chiếc cúp C1 ở lại Tây Ban Nha hay có cơ may về Ý. Bài phỏng vấn do anh Vũ thực hiện.
Việc mà Juventus có thể bước vào trận chung kết trong cái lượt đi thì khi mặc dù họ thắng đã thắng 2-1, nhưng mà trong cái lượt về thì người ta vẫn tin là trên sân nhà của mình, với sự chuẩn bị khá là chu đáo và có sự trở lại của Benzema, thì người ta vẫn tin tưởng rằng là Real Madrid vẫn có thể giành được cái thắng lợi và sẽ có cái trận chung kết giữa các đội bóng của La Liga là chính và El Clasico sẽ lên ngôi. Đó là mọi cái sự tin tưởng vào cái điều đó thì người có lẽ gần như là hơn 90% người ta dự báo. Khó ai tin rằng là Juventus sẽ có khả năng để bước vào cái trận chung kết. Cho nên nếu chúng ta nói rằng đó là một cái bất ngờ thì có lẽ nó cũng không có gì sai. Tuy nhiên khi mà Juventus họ đến cái sân Bernabeu với Real Madrid để mà có một cái trận đấu mà chúng ta nói là 12 năm họ chờ đợi để họ bước vào cái trận chung kết, thì lúc đó chúng ta mới thấy đây là một cái đội bóng thực sự mà nói là họ có bản lĩnh. Và cái bản lĩnh của đội Juventus thì nó được hình thành nên bởi các cầu thủ mà chúng ta nói là có một cái quá trình kinh nghiệm, và thật sự mà nói nếu như ở góc độ khác người ta cũng có thể coi đó là những cầu thủ là hàng giạt của nhiều đội bóng lớn. Hàng tấn công thì chúng ta thấy ví dụ như là Carlos Tevez là một trong những cầu thủ đã rời khỏi Manchester United để đến với lại Serie A, đến Juventus, và chính anh ta cũng lại bừng sáng ở cái đội này để có thể đưa đội Juventus 3 năm liên tiếp giành được cái chức vô địch tại Serie A. Và cũng giống như ông Matuidi đã nói đó, nếu mà cái đội bóng nào có thể là giành được cái thứ hạng cao ở tại Champions League thì thật ra cũng chỉ có một mình Juventus mà thôi. Thì quả thật tức là với những cái cầu thủ như vậy, rồi Evra cũng là cầu thủ mà đã ra đi khỏi Manchester United, rồi chúng ta đã thấy như vậy tức là Belo từ Milan về bên này, rồi các cầu thủ đặc biệt tức là Morata là cầu thủ coi như là Rian đã thải đi qua bên này, và chính anh ta là người kết liễu đội Real Madrid bằng một bàn thắng ở trên sân nhà và một bàn thắng ở trên sân khách. Chính anh ta là người đưa đội Juventus bước vào trận chung kết. Thì phải nói đó là chính là cái sự bất ngờ bằng một cái đội quân mà người ta nghĩ là có nhiều cầu thủ thuộc về những cầu thủ là hàng giạt của các đội bóng về tập hợp ở đây, nhưng mà chính Massimo Allegri đã thổi vào cho đội bóng này một cái tinh thần rất là cao để mà có thể với cái tinh thần thi đấu cao như vậy thì Juventus đã xứng đáng có mặt ở trong quá trình chung kết.
Dạ vâng, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng là Juventus vẫn có những cái cầu thủ trụ cột và những cầu thủ lớn, chẳng hạn như Pirlo và Pogba của Pháp. Vậy ông có thấy vai trò của hai cái cầu thủ này trong cái chiến thắng của đội Juventus vừa qua?
Thật ra ở cái tuyến giữa của Juventus cho chúng ta thấy đó là một cái sự kết dính rất là tốt giữa những cầu thủ mà chúng ta nói ở cái trận lượt về vừa rồi đó, thì sự trở lại của Pogba đã làm cho Juventus trở nên là chắc chắn hơn và họ chơi rất là uyển chuyển với cái khả năng của Pogba. Thì phải nói rằng là Pogba cũng là một trong những cái hiện tượng và có lẽ như anh ta là một trong những cái vị trí không thể thiếu được ở trong cái đội hình của Juventus khi mà Juventus đang hướng tới cái cú ăn ba, tức là nếu mà họ có thể đã giành cái chức vô địch của Serie A rồi và họ tiếp tục giành tiếp cái cúp ở Serie A, cúp nước Ý và đồng thời có thể có mặt ở trận chung kết thì họ đang hướng tới cái chuyện đó cùng với lại Barcelona. Thế thì các cầu thủ như là Pogba hay là Bello và thậm chí như chúng ta nói là những cầu thủ có một cái ảnh hưởng rất là lớn ở cái tuyến giữa như là Morata, thì chúng ta phải thấy rằng là đây là những cái vị trí mà đã tạo nên cái chiến thắng của Juventus mà trước một cái đội bóng là đang là đương kim vô địch của Champions League như là Real Madrid.
Trong cái khí thế đang lên như thế này và bước vào trận chung kết sắp tới đây với Barcelona, liệu có tin là Juventus vượt đi được đến đỉnh cao sau từng đấy thời gian hơn một thập kỷ chờ đợi không ạ?
Chúng ta nên nhớ rằng là Real không phải là một đội bóng bình thường mà đó là một trong những cái nhà đương kim vô địch và họ cũng có cái hàng tấn công rất là tốt. Mặc dù Barcelona đang sở hữu ba vị trí tấn công mà là cái nét mới nhất của họ hiện tại, tức là Messi hiện tại không còn là chỉ là cầu thủ ghi bàn duy nhất mà ở đó Suarez và Neymar đã tỏa sáng. Thì phải nói rằng là với cái bộ ba này thì người ta đang nghĩ tới cái khả năng tấn công của Barcelona rất là tốt. Nhưng mà ngược lại thì người ta cũng không thể quên được rằng là Juventus là một cái đội bóng của nước Ý. Nước Ý là cái nơi mà có một cái lối chơi chặt chẽ trong phòng ngự. Chúng ta đã nhớ là đội tuyển của Italia thì hiện tại là cái hàng phòng ngự là hàng phòng ngự gồm những cầu thủ phần lớn là thuộc đội Juventus như Chiellini hay là Bakayoko hay là Panucci, thì đó là những cầu thủ mà chúng ta nói là chơi rất là tốt vào cái hàng phòng ngự này. Còn việc mà có thể tin rằng là Juventus có lẽ lật đổ được thì người ta vẫn có một cái suy nghĩ là Barcelona có nhiều ưu thế hơn, bởi vì đây là cái đội bóng sở hữu nhiều cái vị trí và các cái tuyến trong cái mùa này chơi rất là tốt. Tuy nhiên á, người ta vẫn có thể chờ đợi một cái sự bất ngờ từ một cái đội bóng đã có một cái chặng đường đi vào những cái trận chung kết này như là Juventus, và người ta cũng mong rằng là Juventus sẽ có một cái trận chơi khởi sắc và biết đâu điều bất ngờ đó có thể xảy ra.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mùi. Dạ.
Trong lúc Ý và Tây Ban Nha chờ đợi ngày 6 tháng 6 như ngày hội lớn, thì giới mộ điệu bóng đá Pháp từ 22 năm nay đã mất đi niềm hy vọng thấy cúp C1 trở lại quê hương như lần đầu tiên và duy nhất vào năm 1993. Năm đó, câu lạc bộ Olympique de Marseille, đội banh đầu tiên của Pháp, mang về cúp C1 sau khi thắng đội banh Ý Milan AC với tỷ số 1-0. Từ hơn 20 năm tiếp theo, Marseille trải qua một chặng đường dài, ba chìm bảy nổi, nhưng chìm nhiều hơn nổi. Điều duy nhất không thay đổi với Marseille là tinh thần thủy chung của ủng hộ viên. Được huấn luyện viên Argentina Bianza hướng dẫn, mùa vô địch năm nay, Marseille lập được nhiều kỳ công nhờ chiến thuật mới 3-3-3 công nhiều hơn thủ. Tuy nhiên, đội banh áo màu xanh Địa Trung Hải trong những tháng cuối cùng của mùa vô địch lại thua nhiều trận, lẽ ra không thua, và thắng vào lúc không ai chờ đợi, tưởng chừng sẽ bám trụ đứng đầu bảng nhưng bị tụt hạng và cố mãi mới bò lên lại hàng tư. Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích sau đây của anh Trần Ba Chiến, một ủng hộ viên của Marseille từ 20 năm qua và cũng là một nhà phân tích bóng đá nghiệp dư. Thân chào anh Trần Ba Chiến, thưa anh, chủ nhật vừa rồi đội banh Marseille đã thắng câu lạc bộ Monaco với tỷ số 2-1 vào lúc không ai chờ đợi. Câu lạc bộ từng mang lại chiếc cúp C1 cho Pháp, đã đấu một trận được báo chí thể thao gọi là nghẹt thở. Vì sao, thưa anh?
Cái câu trả lời có thể mà đúng đắn nhất là cái đội Marseille nó thực hiện đúng cái bản chất của nó ở cái chỗ mà đi tìm thì không thấy nó, mà lại gặp nó khi không thể không đi tìm. Tức là những cái trận mà nói chắc chắn nó phải thắng thì nó thua, mà những cái trận mà nói nó thua thì nhất định nó thắng. Mới vô chưa đầy một phút bị một trái, và liên tục như vậy suốt cả hơn nửa cái trận đấu là nó bị cái đe hết, ai cũng nói là nó thua. Vậy mà cuối cùng thì 15 phút sau thì nó lại thắng. Đó là cái đặc tính của cái đội này, không ai tính ra trước được một cách rõ ràng là nó sẽ như thế nào.
Sau khi Marseille thắng câu lạc bộ Monaco với tỷ số 2-1 thì trên cái bảng xếp hạng nó có một số thay đổi. Thưa anh, từ đây cho đến cuối mùa vô địch của Pháp thì liệu Marseille còn có những cái cơ hội nào và có thể lên được tối đa là đứng hàng thứ mấy thưa anh?
Tối đa là đứng hàng thứ 3, mà rất là khó. Khó ở chỗ là nếu cho đến nó thắng 2 trận nữa thì nó thêm được 6 điểm. 6 điểm tức là nó mới 69 điểm. Mà trong 2 trận nên nó thắng đi nữa mà Monaco cũng thắng luôn 2 trận thì nó vẫn đợi đứng ở hàng tư. Chỉ đợi cái sơ hở của Monaco, nó thua một trận và nó huê một trận đó, thì giờ này nó chắc chắn là đội nó đứng hàng thứ 3. Cái sự khác biệt giữa hàng thứ 3 và hàng thứ 4, thứ 5, thứ 6 là ở chỗ nó được đá cái cúp Âu Châu, cái cúp hạng nhất của Âu Châu, mà nó đem lại được nhiều tiền nhất và cũng là cho cầu thủ nở mày nở mặt rất nhiều. Còn nếu mà nó đứng từ hàng tư trở xuống thì nó phải đá cái cúp hạng nhì. Europa Cup thì cái đó cũng được, nhưng mà nó mệt sức nhiều, nó mệt nhiều mà nó cũng không được bao nhiêu lợi bao nhiêu. Còn nếu mà đứng hàng 3 thì cái mùa bóng sắp tới từ tháng 8 trở lên là nó cũng đưa người luôn. Thành nó không ai thích cái hàng 3 hết á. Mà ngay bây giờ giữ cái hàng thứ 4 đó cũng bấp bênh nữa. Tại vì cái đội Saint-Étienne ở gần Lyon đó, nó cũng bằng điểm mình, nó chỉ thua mình cái bàn thắng thôi. Thành ra nó cũng rất là gay.
Thưa anh Trần Bá Chiến, như anh vừa nói là Marseille nếu mà đứng hạng 3 thì có thể tranh cái cúp C1. Thì Marseille đã từng đem về cho nước Pháp cúp C1 vinh dự, và Marseille là câu lạc bộ duy nhất của Pháp đem lại cho Pháp cái vinh dự này. Thì đến nay đó thì câu lạc bộ Marseille khi chìm khi nổi, lúc thăng lúc trầm, vì sao thưa anh?
Cái đó nó có rất nhiều yếu tố, khó có thể mà tóm lại được trong một vài phút đồng hồ. Có khi thì tùy theo chủ tịch ông president, có khi thì người chủ, có khi thì tùy theo cái ông entrepreneur, cái ông huấn luyện viên, có khi thì nó nhiều yếu tố quá. Nó lên nó xuống, khi nó lên thì lên rất lớn, nó xuống rất lè. Chỉ có một điều không thay đổi được, mà một cái điều mà không ai có thể là thay thế được OM của Marseille là cái ủng hộ viên. Ủng hộ viên của Marseille dù thắng dù thua dù cái gì đi nữa thì nó vẫn là một sống một chết một lòng với cái đội bóng của nó.
Trong năm nay, lúc đầu Marseille đã lên rất là nhanh, nhưng mà sau đó có một thời gian là bị thua liên tục nhiều trận, như là anh có trình bày bên trên là thua vào những cái lúc mà người ta nghĩ rằng nó sẽ thắng. Thì thưa anh, thì cái nội bộ của Marseille ngày hôm nay, cái thực lực của cái câu lạc bộ này như thế nào hiện nay thưa anh, và vì sao nó có những cái trục trặc như vậy, không mang lại kết quả mong muốn thưa anh?
Hôm nay thì nó có một vài cái yếu tố có thể dễ nhận thấy, là bởi vì cái phương pháp của ông huấn luyện viên này rất là đặc biệt, dùng quá nhiều cái sức. Ông rất là giỏi, rất là tài. Ông có cái khả năng động viên cái tinh thần mà xoáy cho những cái đứa nó đang ngủ lì đó, nó tỉnh dậy và nó hăng hái, nó cho hết mình. Ông được cái điểm đó. Nhưng mà ngược lại thì kỹ thuật của ông nó đòi rất nhiều sức, thì tụi nó ráng và nó được kết quả 8-9 trận liên tiếp không có thua. Đến kết thúc nửa mùa bóng thì nó vô địch, nó đứng hạng nhất. Nhưng mà từ sau đó nghỉ Noel xong đi vô lại là tụi nó bắt đầu xuống, là vì nó xả hết cái sức, cái bánh xe nó siêu đi rồi thì bơm lên là chưa kịp cắn thì nó lại bị thử sức thêm một lần nữa. Cái thứ nhất là về phía cầu thủ nó xuống sức. Cái điểm thứ hai là mấy cái ông huấn luyện viên Pháp khám phá ra được cái kỹ thuật của ông này. Chuyên môn attack, tấn công ào ạt. Ông tấn công người ta, đội bóng của Pháp nó ít, có thể nói là người ta cho cái hàng hậu vệ, hàng đề phòng tăng trốn là luôn luôn là 4 người. Ông luôn luôn là 3. Ông xếp 3 hàng 3, đấu 3, 3, 3. Là nó attack một lần nó lên 6 đứa ở trên, ba đứa ở dưới mà hầu về nó cũng lên luôn. Thành cái đội kia mà nó đá mà đuôi ăn công tới nó để hai thằng, nó để hai ngã tất công thật nhanh nhóm. Nên như vậy thì dưới này chạy về không kịp, là bị thua, cái technique bị phá vỡ, bị đánh lạc hướng đi, nó chạy không nổi. Mà dùng rất nhiều sức, mà lúc nó xuống sức rồi thì nó về lại kịp thì nó bị thua. Nó ghi bàn thắng cũng nhiều, mà nó bị người ta đá vô nó mình cũng nhiều. Cái kỹ thuật của ông dùng sức quá nhiều. Cái yếu tố thứ hai là technique của ông, cái kỹ thuật của ông bị khám phá ra và bị người ta chơi ngược lại. Đó là hai cái yếu tố chính. Còn những cái kia là nó phụ thuộc chung quanh thì dĩ nhiên là có thêm nhiều yếu tố nữa. Nhưng mà hai cái đó là hai cái chính. Theo cá nhân nhận xét của mình thì nó như vậy.
Năm 1993, Marseille đã đem lại cho Pháp chiếc cúp C1 đầu tiên và duy nhất tính đến nay. Từ 22 năm nay, Marseille mà anh ủng hộ đã qua nhiều giai đoạn thăng trầm, mà trầm thì nhiều hơn thăng. Thưa anh Trần Bá Chiến, tại sao?
Cái đó nó có rất nhiều yếu tố, khó có thể mà tóm lại được trong một vài phút đồng hồ. Có khi thì tùy theo chủ tịch ông President, có khi thì người chủ, có khi thì tùy theo cái ông entrepreneur, cái ông huấn luyện viên, có khi thì nó nhiều yếu tố quá. Nó lên nó xuống, khi nó lên thì lên rất lớn, nó xuống rất lè. Chỉ có một điều không thay đổi được, mà một cái điều mà không ai có thể là thay thế được OM của Marseille là cái ủng hộ viên. Ủng hộ viên của Marseille dù thắng dù thua dù cái gì đi nữa thì nó vẫn là một sống một chết một lòng với cái đội bóng của nó.
Trong năm nay, lúc đầu Marseille đã lên rất là nhanh, nhưng mà sau đó có một thời gian là bị thua liên tục nhiều trận. Như là anh có trình bày bên trên là thua vào những cái lúc mà người ta nghĩ rằng nó sẽ thắng. Thì thưa anh, thì cái nội bộ của Marseille ngày hôm nay, cái thực lực của cái câu lạc bộ này như thế nào hiện nay thưa anh? Và vì sao nó có những cái trục trặc như vậy, không mang lại kết quả mong muốn thưa anh?
Lúc này thì nó có một vài cái yếu tố có thể dễ nhận thấy. Là bởi vì cái phương pháp của ông huấn luyện viên này rất là đặc biệt. Ông rất là giỏi, rất là tài. Ông có cái khả năng động viên cái tinh thần mà xoáy cho những cái đứa nó đang ngủ lì đó, nó tỉnh dậy và nó hăng hái, nó cho hết mình. Ông được cái điểm đó. Nhưng mà ngược lại thì kỹ thuật của ông nó đòi rất nhiều sức. Thì tụi nó ran và nó được kết quả 8-9 trận liên tiếp không có thua. Đến kết thúc nửa mùa bóng thì nó vô địch, nó đứng hạng nhất. Nhưng mà từ sau đó nghỉ Noel xong đi vô lại là tụi nó bắt đầu xuống. Là vì nó giả hết cái sức, cái bánh xe nó siêu đi rồi thì bơm lên là chưa kịp cắn. Thì nó lại bị thử sức thêm một lần nữa. Cái điểm thứ hai là mấy cái ông huấn luyện viên Pháp khám phá ra được cái kỹ thuật của ông này. Đội bóng của Pháp này là người ta cho cái hàng hậu vệ đó là luôn luôn là 4 người. Ông luôn luôn là 3. Ông xếp 3 hàng 3, đấu 3-3-3. Là nó áp tác một lần nó lên 6 đứa ở trên đó. 3 đứa ở dưới mà hậu vệ đó cũng lên luôn. Thành cái đội kia mà nó đá mà đuôi ăn công tới nó để hai ngã tất công thật nhanh nhóm. Nên như vậy thì dưới này chạy về không kịp. Nó ghi bàn thắng cũng nhiều, mà nó bị người ta đá vô nó mình cũng nhiều. Đó là hai cái yếu tố chính. Theo cá nhân nhận xét của mình thì nó như vậy.
Cảm ơn anh Trần Bá Chiến ở Marseille và nhà bình luận bóng đá Trần Văn Mui từ Sài Gòn đã tham gia vào chương trình tạp chí thể thao hôm nay.
Quý vị vừa nghe tạp chí thể thao do Tú Anh thực hiện. Thưa quý vị, ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo như thường lệ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Hội Nhà văn Việt Nam trước hiện tượng nhiều nhà văn xin ra khỏi hội do Trọng Thành thực hiện. Chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI ngày hôm nay đến đây kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Salut les amoureux qua giọng ca của Joe Dassin.
Se suivent et se ressemblent quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. c'est aimer comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles, on se regarde, on rit, on craint un peu, on a toujours oublié quelque chose.